là cái đoạn này dẫn lược nói về cái công của thượng sĩ đối với đất nước, đối với toàn dân. Trong thời đó ngài là một ông tướng giữ đất Hồng Lộ và làm tiết độ sứ để chống giặc Bắc ở cửa biển Thái Bình à, thì đó là mình nói đại khái, chứ là trong sử kia thì ghi rõ hơn. Như phần này thì đã qua một cái phần đối ngoại rồi, bây giờ phần của ngài. Thượng sĩ khí lượng uyên thâm, phong thành nhàn nhã, tuổi còn để chọn, ngài đã mến mộ cửa không. Sau ngài đến tham vấn thiền sư Tiêu Dao ở Tinh Xá Phước Đường, ngài lãnh hội được yếu chỉ, dốc lòng thờ làm thầy. Hàng ngày ngài lấy thiền duyệt làm vui, không lấy công danh làm sở thích. Ngài lui về ở phong ấp Tịnh Bang, đổi tên là làng Vạn Niên. Hòa ánh sáng lẫn với thế tục, tức là hòa quang đồng trần. Ngài cùng mọi người chưa từng chống trái, nên hay làm hưng thịnh hạt giống chánh pháp, dạy dỗ được hàng sơ cơ. Người đến hỏi han, ngài đều chỉ dạy cương yếu, khiến họ trụ tâm tánh tùy phương tiện, khi hiện khi ẩn, trọn không có tên thật. Đó là một đoạn tôi giải thích cho quý vị hiểu. Trước hết là tán thán về cái tư cách, cái phẩm chất của con người. Cho nên là nói thượng sĩ khí lượng uyên thâm, phong thần nhàn nhã, con người có một cái gì nó cao siêu hay là sâu thẳm, và cái tinh thần thấy có vẻ nhàn nhã, không có bồng bột, không có thô tháo. Tuổi còn để chọn, tức hồi còn bé, ngài đã mến mộ cửa không à, ngài đã thích về trên trong nhà thiền. Thường thường nó nói là cửa không, đó là chỉ chùa hay chỉ cho cái gì à, bởi vì nhà thiền luôn luôn có chỗ dùng cái từ là thiền lâm, có chỗ dùng không môn, phải không? Thiền lâm tức là rình thiền, không môn là cửa không, như câu không môn bất khẳng xuất đó. Thì như vậy tại sao nhà thiền mà gọi là cửa không? Chùa mình, thiền viện mình có cửa không hay cửa có? Không hay có. Người ta tới lui tóc nập nói không ai chịu, phải không? Nghĩa là đứng về mặt hình thức thì người ta thấy đang có chứ không phải là không. Nhưng mà nhà thiền mở đầu bằng trí tuệ bát nhã, mà trí tuệ bát nhã là thấy các pháp không tự tánh, không thực thể, cho nên nói là cửa không. Ai vào cửa thiền đều phải đi vào từ cái cửa trí tuệ bát nhã. Nếu không mở sáng cái trí tuệ bát nhã thì khó mà tiếp thu được cái lý thiền. Cho nên trong cái cuốn Pháp Bảo Đàn Kinh, cái phẩm đầu là phẩm tựa, phải không? Phẩm kế là phẩm gì? Là phẩm bát nhã. Bát nhã đó là cái gốc, thì chỗ đó để nói lên lục tổ đi vào cũng từ cửa đó. Lục tổ vào phải cửa đó không? Rồi chính nghe Kinh Kim Cang, câu ứng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, thì câu đó là cái câu ở nằm trong cái Kinh Kim Cang. Kim Cang tức là Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật, chỉ cho cái trí tuệ bát nhã cứu kiếm nó vững chắc, nó cứng rắn như chất kim cang. Như vậy thì ngài lục tổ bước vào cửa thiền cũng là từ cái cửa Bát Nhã. Cho nên sau này Ngài nói, Ngài dạy lại cho môn đồ, đầu tiên cũng là nói pháp Bát Nhã. Như vậy thì cửa thiền mà cửa không, từ cái đó mà ra, từ cái lý Bát Nhã đó mà ra. Sau Ngài đến tham vấn thiền sư Tiêu Dao ở Tinh Xá Phước Đường, Ngài lãnh hội được yếu chỉ dốc lòng thờ lòng thầy. Thì đây là nói gọn, nói ngắn lại, nghĩa là Ngài đã thích đạo Phật, thích cửa thiền từ thuở bé, phải không? Nhưng mà khi lớn lên, rồi vì việc nước mà phải đi đánh giặc làm quan, nhưng mà sau này Ngài vẫn đi tìm đến chỗ Tinh Xá Phước Đường ở thiền sư Tiêu Dao để học đạo. Từ đó Ngài ngộ được cái yếu chỉ thiền. Cho nên tôn Ngài Tiêu Dao làm thầy. Như vậy thì thầy của Ngài là thiền sư Tiêu Dao. Hằng ngày Ngài lấy thiền duyệt làm vui, không lấy công danh làm sở thích. Một người tướng cầm binh đánh giặc mà lại thích cái thiền duyệt làm vui, thì không lấy công danh làm sở thích, tức là vui trong cái thiền định, chứ không phải vui trên cái chức lớn, cái danh to, phải không? Như vậy thì mới thấy, dù là một người cư sĩ mà người ta không có bị công danh trói buộc, mà chỉ biết lấy cái thiền làm cái chỗ an ổn vui tươi, hay là cái mục đích của đời sống, thì cái người cư sĩ đó cũng hết sức là quý. Rồi sau này Ngài lui về ở phong ấp Tịnh Ba, đổi tên là Vạn Niên, nhà vua phong ấp cho những người trong hoàng tộc có công với đất nước, được một cái nơi để yên ở trong lúc lớn tuổi hay là tuổi già. Thì cái chỗ đó Ngài đặt tên lại, từ cái ấp Tịnh Ba Ngài đổi tên là Vạn, làng Vạn Niên. Trong chữ Hán là Vạn Niên Hương đó. Đọc Vạn Niên Hương hay hơn làng Vạn Niên, phải không? Đây, hòa ánh sáng lẫn với thế tục, gọi là hòa quang đồng trần. Ngài cùng mọi người chưa từng chống trái, nên hay làm hưng thịnh hạt giống chánh pháp, dạy dỗ được hàng sơ cơ. Cái câu hòa quang đồng trần này là một cái hình ảnh hết sức cụ thể. Quý vị thấy mỗi buổi sáng mặt trời lên, rồi khe cửa nó có những cái chỗ trống trống, ánh sáng nó dọi vô, mình ở trong nhà mình nhìn thấy ánh sáng mình thấy cái gì? Bụi nó lăn xăng ở trong hư không, mà mình thấy được bụi chỉ qua cái lằn ánh sáng rọi, phải không? Như vậy thì những chỗ tối này có bụi không? Chỗ nào cũng có bụi hết, nhưng mà chỗ có ánh sáng rọi thì chỗ đó chúng ta thấy bụi lăn xăng. Bụi đó nó ở trong cái gì? Cái ánh sáng rỡ ràng, cho nên chúng ta mới thấy bụi lăn xăng. Thì bụi và ánh sáng nó hòa lẫn nhau, phải không? Hòa mà có hòa không? Hòa không? Bụi nó có tan thành ánh sáng được không? Mà ánh sáng có kết thành hột bụi không? Nhưng mà bụi không ngoài ánh sáng, phải không? Như vậy thì cái chữ hòa quang đồng trần, tức là cái ánh sáng của mình, cái ánh sáng của mình hòa với những hạt bụi. Nói cái khác là đem cái ánh sáng trí tuệ mà để bao bọc, lôi cuốn những cái kẻ trần tục. Như vậy dầu cho ánh sáng hòa với bụi, mà bụi không thể làm nhơ ánh sáng được, phải không? Đó là cái ý nghĩa Bồ Tát đi vào trong thế tục hay là trong cái trần lao để giáo hóa chúng sinh. Trần lao là ô nhiễm, là loạn động. Bồ Tát là ánh sáng, trí tuệ. Trí tuệ vào trong cái chỗ ô nhiễm có bị ô nhiễm không? Ánh sáng là không động, bụi là lăng xăng. Ánh sáng có bị cái lăng xăng của bụi mà ánh sáng loạn động không? Cũng không. Đó, thì như vậy, chừng nào mình đem ánh sáng trí tuệ đi trong quần chúng, trong mọi người để giáo hóa mà không nhiễm, không động, thì lúc đó mình thuộc cái hạng cỡ nào? Cỡ nào là Bồ Tát rồi đó. Còn nếu bị nhiễm, bị động thì cỡ nào? Thì cái đó là chưa phải thứ thiệt, phải không? Cho nên Bồ Tát đi vào trong dân chúng, ở trong những cái chỗ ô nhiễm mà các ngài không ô nhiễm, đi vào cái chỗ mê muội các ngài không bị mê muội, vì vậy mà các ngài giáo hóa không có chướng ngại. Còn chúng ta bây giờ chưa có được như vậy, cho nên vào chỗ ô nhiễm thì bị ô nhiễm, vào chỗ loạn động thì bị loạn động. Vì vậy mà phải sao? Phải ngồi chỗ tù, phải không? Chứ còn không được đi đâu. Đó là lý do rõ ràng. Phải nghi, chứ còn không thì nghi nữa là Bồ Tát nó làm vậy không cho tôi đi dễ, phải không? Tôi đi giáo hóa, nhưng mà đi giáo hóa lúc rồi cái thì giống như cái chàng chiến sĩ mà đi cho đã rồi về đó, thì soi gương lại mình đó, thì lúc đó mới thấy mình là giống con ma con quái gì, nó không còn như hồi xưa nữa. Đó là cái ý nghĩa hòa quang đồng trần. Bởi ngày hòa quang đồng trần như vậy, cho nên nói là ngài cùng mọi người chưa từng chống trái, không có chống, không có trái với ai. Tại sao vậy? Mình là cái bao, cái chỗ bao bọc, cái chỗ an ủi, mà nếu chống trái với người ta thì làm sao bao bọc người ta được, che chở người ta được. Cho nên không có chống trái, nên hay làm hưng thịnh hạt giống chánh pháp. Làm hưng thịnh được giống học giống chánh pháp là không chống với ai, không trái với ai, cho nên mới làm được và dạy dỗ được hàng sơ cơ. Còn ai mà hay chống hay trái đó, thì làm không được gì hết. Vậy ra ai nói thì cũng công kích, ai nói cũng chống lại thì ai thèm nghe. Cho nên cái đó là một cái khuyết của cái người đi ra giáo hóa. Đó là để nói cái tâm trạng, cái trí tuệ của ngài trong khi ở thế gian giáo hóa mọi người. Người đến hỏi han, ngài đều chỉ dạy cương yếu. Ngài ai đến hỏi đạo lý, ngài đều chỉ cái chỗ cương yếu cho họ hiểu, khiến họ trụ tâm. Trụ tâm là trụ cái tâm nào? Cái tâm mà chạy theo sáu trần đó, phải không? Bất ưng trụ sắc sanh tâm đó, trụ cái tâm đó. Rồi tánh tùy phương tiện, khi hiện khi ẩn. Còn về bản tánh đó, thì bản tánh nó là không động, nhưng mà tùy duyên, có khi thì hiện, có khi thì ẩn, không có nhất định, chọn không có cái tên thật. Như vậy thì cái bản tánh nó tùy duyên ứng hiện, không có cái tên thật. Còn cái tâm vọng tưởng đuổi theo sáu trần thì phải cho nó an trụ lại. Mà khi an trụ cái tâm đó rồi, mình sống với cái thể tánh tiêu dao tùy duyên ẩn hiện, đó mới là cái chỗ đạt đạo của cái người tu. Vua Thánh Tông nghe danh ngài đã lâu, bèn sai sứ mời vào cửa khuyết. Ngài đối đáp với vua đều là những lời siêu thoát thế tục. Nhân đó vua Thánh Tông tôn ngài làm sư huynh, tặng hiệu là Tuệ Trung Thượng Sĩ. Ngài vào cung thăm, Thái hậu mở tiệc thịnh soạn tiếp đãi. Dự tiệc, ngài gặp thịt cứ ăn. Thái hậu lấy làm lạ hỏi: anh tu thiền mà ăn thịt, đâu được thành Phật? Thượng sĩ cười đáp: Phật là Phật, anh là anh chẳng cần làm Phật, Phật chẳng cần làm anh. Thái hậu không nghe, cổ đức nói: văn thù là văn thù, giải thoát là giải thoát đó sao? À, cái đoạn này là đoạn gây cấn rồi đó. Thì chúng ta học lâu nay thì cứ thấy rằng tu là phải ăn chay, phải giữ giới thanh tịnh, mà gặp ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ này ngài nói thì mình làm sinh ra cái nghi ngờ. Bây giờ khi mà vua Thánh Tông nghe danh ngài đạo đức thâm hậu vậy, cho nên có mời ngài đến triều đình để mà bàn luận đạo lý. Thì khi bàn luận đạo lý thì thấy rằng những cái lời nói, lời giải của ngài nó rất là siêu thoát hơn tất cả thế tục. Nhân đó mà vua Thánh Tông mới tôn ngài làm sư huynh, tặng hiệu là Tuệ Trung Thượng Sĩ. Thượng sĩ là sao? Thượng sĩ là cái kẻ bậc thượng. Tuệ Trung là cái hiệu, thượng sĩ là để phong hay là để tán rất tháng cái người bậc thượng. Thường thường chữ thượng sĩ cũng thường chỉ là Bồ Tát, hàng thượng sĩ đó là chỉ cho cái hàng Bồ Tát. Thì ngài Trần Thánh Tông tôn ngài như là một vị Bồ Tát có đầy đủ trí tuệ, nên không có hiểu là Tuệ Trung Thượng Sĩ. Bây giờ vào cung để thăm em gái làm Thái hậu. Thì ngài vào cung thăm, Thái hậu mở tiệc thịnh soạn tiếp đãi. Đó là tiệc thịnh soạn, mà tiệc này có lẽ cũng có nhiều người cùng dự, cho nên trong đó có cả trai lẫn mạn, là phần trai phần mạn. Thì có lẽ mình tưởng tượng đi, tưởng tượng cái tiệc phía trên là trai, phía dưới là mạn, và ngài ngồi ở giữa. Cho nên rồi có thể ngài có quyền gấp cả hai bên, chứ nếu mà một đồng trai đồng mạng ngài ngồi đồng trai rồi thôi, làm sao gấp được cả hai bên, phải không? Có lẽ nghĩa là đồng trai là ở trên, đồng mạng là ở dưới, nên ngài ngồi ở giữa, cho nên ngài gấp cả trai lẫn mạng. Cho nên nói rằng dự tiệc ngài gặp thịt cứ ăn, gặp thịt thì cứ ăn, gặp đồ trai thì gấp, gặp thịt cũng cứ gấp cả hai. Và bà em thấy vậy lấy làm lạ. Thái hậu lấy làm lạ hỏi: anh tu thiền mà ăn thịt, đâu được thành Phật? Tu thiền mà ăn thịt thì làm sao thành Phật được? Thì quý vị nghĩ cái câu nói này nó có hợp lý chưa? Đó là câu nói theo cái chấp của người thường, nói là ăn tu thiền ăn thịt không thành Phật. Thì ngài thượng sĩ cười đáp: Phật là Phật, anh là anh chẳng cần làm Phật, Phật chẳng cần làm anh. Cái câu đó quý vị có nghi không? Bây giờ mình tu mình có cần thành Phật không? Có cần không? Nếu mình cần thành Phật thì chuyện thành Phật là chuyện cần với mình, chứ tại sao nó anh chẳng cần làm Phật, Phật chẳng cần làm anh là phải rồi, phải không? Còn mình chẳng cần làm Phật thì cái điều đó dễ nghi lắm. Nhưng mà sự thật đây là nói cái lý tột cùng mà nghe thì nó là như vậy. chúng ta có cái bệnh tu là cầu thành Phật, phải không? Như vậy thì ai tu mà không cầu thành Phật? Nếu không cầu thành Phật tu làm gì? Nhưng mà tại sao nó tu cầu thành Phật là bệnh? Bệnh ở chỗ nào? Bởi vì chúng ta cứ ngỡ rằng tu để thành Phật, tức là từ một cái con người phàm này chuyển thành một con người Phật, thì Phật và mình là hai, phải không? Cho nên mình chuyển cái phàm trở thành ông Phật là thánh. Thì như vậy đó, mình cứ ngỡ Phật là một cái đấng rất là kỳ đặc ngoài mình, cho nên mình muốn cầu để trở thành. Cũng như ở thế gian có những người nào họ có tài ba lỗi lạc, cái người nào họ hâm mộ người đó, họ muốn trở thành người đó, phải không? Họ muốn trở thành người đó thì có thể trở thành được không? Người đó là người đó, mình là mình. Còn muốn học những cái tài ba lỗi lạc của người đó là tự mình học ở mình, chuyển hóa ở mình, chứ không phải là để thành người đó, phải không? Nếu thành người đó thì bỏ cái người này có một người kia, phải không? Mà ở đây chúng ta tu gọi là thành Phật, không phải bỏ cái con người phàm để rồi có ông Phật là thánh, mà chính ngay cái phàm này chúng ta tìm ra cái thánh ở trong đó. Thầy nói cách khác, ngay cái phàm này mà chúng ta bỏ hết cái phàm đi thì cái thánh nó hiện ra. Cho nên trong kinh thường nói không có cầu thánh giải mà chỉ sạch phàm tình. Phàm tình sạch, phàm tình sạch thì cái thánh nó hiện ra, chứ không phải bỏ cái phàm này rồi có cái thánh kia, phải không? Cho nên cái chữ cầu thành đó là muốn bỏ cái này mà được cái kia, thì như vậy đó là sai với sự thật. Bởi vậy mình nói anh không cầu thành Phật, cần thành Phật anh, mà cũng như Phật không cần thành anh. Phật là Phật, mình là mình, nhưng mà mình bỏ hết cái phàm của mình thì tự mình là Phật, phải không? Chứ mình không thành ông Phật kia. Nó ví dụ nó cầu thành Phật thì bây giờ mình thành ông Phật nào đấy? Phật Thích Ca hay Phật Di Đà hay Phật nào? Không thể thành ông Phật nào, mà chính là cái Phật của mình. Chính là cái Phật của mình. Và Phật của mình á, nếu mình thành Phật thì thành Phật gì? Ai tên gì thành ông Phật nấy hả? Phải không? Chứ không có thành ông Phật Thích Ca, không thành ông Phật Di Đà, phải không? Đó. Chứ còn nếu mình cần thành Phật hay là cầu thành Phật thì mình chuyển thành ông Phật ở ngoài mình. Đó là trái với cái lẽ thật. Cho nên cái dứt phàm tình thì tự nhiên có thánh giải, còn mình trông mong được thánh giải thì chuyện đó không thành. Vì vậy mà sự tu của mình, tất cả chúng ta muốn thành Phật thì chúng ta phải làm cái gì để hợp lý thành Phật? Thì muốn thành Phật thì những cái gì mà phàm tục bỏ đi, phải không? Những cái thói quen phàm tục bỏ hết. Mà hết cái thói quen phàm tục thì tự nhiên không phải phàm là gì? Là thánh mất rồi đó. Không phải mê tức là ngộ. Thì bây giờ những cái gì mà thuộc về mê đó chúng ta bỏ hết, chúng ta lặn hết, những cái mê hết thì cái ngộ nó rõ ràng. Cũng như bây giờ tôi nói thí dụ, cái nhà ban đêm không có đèn, nó tối mù mịt. Bây giờ mình muốn làm sao cho cái nhà này hết tối, thì làm sao hết tối? Thì chỉ cần mở đèn là nó hết tối rồi. Thì như vậy không phải bỏ cái nhà tối này đi kiếm cái nhà sáng khác, phải không? Mà chỉ mở cái sáng đuổi cái tối ra, thì từ cái nhà tối thành cái nhà sáng, chứ đừng nghĩ giờ tôi cần cái nhà xác mà nhờ nhà này tối quá tôi bỏ đi kiếm nhà khác cho xác được không? Không thể được. Ngay cái nhà tối mà chúng ta biết mở cái đèn thì nó sáng. Ngay trong cái chúng sinh mê này, chúng ta biết bỏ cái mê, thắp sáng cái trí tuệ thì nó hết mê, chứ không có gì hết. Thì như vậy, cái mê, cái ngộ nó nằm ở ngay nơi chúng ta, chứ không phải ở nơi nào khác mà cầu. Phải không? Cầu là mình mong cái gì ở ngoài mình, còn ngay nơi mình thì chỉ đổi một cái là được chứ cầu gì. Cái đó quý vị thấy dễ hiểu rồi không? Người chỉ đổi chứ không phải cầu. Bây giờ nói tới cái cầu mong thì luôn luôn có cái gì ngoài mình, còn ngay đó mà biết đổi thì không có cầu. Cầu không? Nghĩa là phải nỗ lực chuyển hóa cái dở, cái xấu, cái mê, cái tối trở thành sáng, thành hay, thành tốt, chứ không có cái cầu. Cầu là cái điều không có lẽ thực. Bởi vậy cho nên Ngài mới dùng cái từ anh chẳng cần làm Phật, Phật chẳng cần làm anh. Thái hậu không nghe cổ đức nói văn thù là văn thù, giải thoát là giải thoát đó sao? Cái câu này thiên hạ đọc rối tơi bời, không biết nói cái gì. Văn thù là văn thù, giải thoát là giải thoát là sao? Nên cái người mà thấy được cái lý thật á, thì cái nói, lối nói có vẻ hơi, dường như hơi ngạo mạn lắm, thấy không? Yeah, tu Phật mà giống không cần thành Phật thì cái chuyện nghe rất là ngạo mạn. Bây giờ cái câu nói văn thù là văn thù, giải thoát là giải thoát, nó là thế này. Như câu chuyện đây tôi kể lại cho quý vị nghe cho rõ. Trong thiền sứ Trung Hoa tập 2 nữa rằng có một vị thiền sư tên là Văn Hỷ. Ngài sau khi thọ giáo xuất gia rồi, nghe đồn trên núi Ngũ Đài Sơn có Bồ Tát Văn Thù thường thị hiện, cho nên Ngài khao khát, giống như tôi cũng khao khát năm ngoái năm kia đó, thôi ráng trèo lên Ngũ Đại Sơn để tìm Bồ Tát Văn Thù, tìm không thấy đâu hết trơn. Thì Ngài Văn Hỷ này có cái lòng khao khát như vậy, cho nên Ngài ráng lên. Tôi nói đây thì nhắc cho quý vị nhớ, cái ngọn Văn Thù, Ngũ Đại Sơn là năm ngọn núi. Năm ngọn là gọi là ngũ đài. Mỗi ngọn núi giống như cái đài đó. Ở dưới thì to lần lần lên nhỏ, giống như hình một cái đài. Mà thường nói Bồ Tát Văn Thù hay hiện chỗ cái trung đài. Trung đài tức là cái đài giữa. Mà chỗ trung đài đó, từ ở dưới chân, bây giờ họ có một ông Phật tử ở Đài Loan, họ phát nguyện họ xây cấp đi lên, từ dưới chân đi lên, tức là 1,080 mét từ ở dưới chân núi đi lên. Mà nó dài thăm thẳm vậy cho nên họ đi chừng 100 mét thì họ cho cái quẹo, quẹo cho mình thấy ngát gần gần, rồi đi lên rồi 100 mét cho cái quẹo, chứ không dám cho thẳng, dòm thẳng ngán chết thì không leo không nổi. Tôi tin là Bồ Tát Văn Thù ở trên đó, cho nên tha thiết lên, vì chùa Trung là chùa thờ Ngài Văn Thù, tránh ở tại đó. Leo lên, mà hôm đó trời mưa lâm râm, mà đi lên chừng khoảng 200 mét, mồ hôi ướt áo hết. Rồi tới chừng khoảng 400 mét, 500 mét Nó thôi giờ ngồi đi hết ngồi lấy sức lại, lấy sức ngồi rồi ráng đi nữa, nghĩa là nhất định lên gặp ngài Văn Thù. Mà lên tới nơi rồi vô lễ ngài không, chỉ thấy Bồ Tát Văn Thù ngồi ở trên bệ không nói rằng hết trơn. Thì như vậy thì cái chỗ trung đài đó là cái chỗ mà ai cũng mong rằng đi tới đó. Thì như vậy ngài Văn Hỷ này, ngài cũng khao khát được tìm gặp ngài Văn Thù, cho nên ngài cũng ráng leo lên. Cho nên ngài đến cái chùa Hoa Nghiêm, rồi sang lễ bái hang Kim Cang. Hang Kim Cang mà chỗ đó nói Bồ Tát Văn Thù hay Thị Hiện đó, gặp một ông già dắt trâu đi mời sư vào chùa. Đến chùa ông gọi Quân Đề thì có đồng tử dạ ra đó. Ông già thả trâu dẫn sư vào trong, sư nhìn thấy nhà cửa đều hiện sắc vàng. Ông già ngồi trên giường chỉ cái đôn mở sư ngồi. Ông già hỏi vừa ở đâu đến, sư thưa ở phương Nam đến. Ông già hỏi phương Nam Phật Pháp trụ thế, trụ trì thế nào? Ngài đáp đời mã Pháp thì kheo ít giữ giới luật. Ông già hỏi chúng nhiều ít, thì ngài đáp hoặc 300 hoặc 500. Sư hỏi lại ở đây Phật Pháp trụ trì thế nào? Ông già đáp rắn rồng lẫn lộn, phàm thánh chung ở. Rắn rồng lẫn lộn, phàm thánh chung ở. Hỏi chúng nhiều ít, ông già đáp trước 33, sau 33, tiền tam tam, hậu tam tam. Đồng tử danh trà và tô lạc sư dùng vào cảm thấy tâm ý sảng khoái. Ông già đưa chung pha lê lên hỏi sư phương Nam lại có cái này chăng? Sư thưa không. Ông già hỏi hàng ngày lấy cái gì uống trà? Thì tất cả chúng ta cứ nghĩ cái chung pha lê hỏi phương Nam có này không, nói không. Nói không thì hỏi hàng ngày lấy cái gì uống trà? Thì mình nếu mình nói thì sao? Thì nói chung sành hay chung kiểu gì đó, phải không? Nhưng mà ông già không phải hỏi vậy. Giờ thì ngài đáp không được. Thấy bóng mặt trời xế chiều, sư hỏi tôi xin nghỉ lại một đêm ở đây được chăng? Ông già bảo ông còn chấp tâm chẳng được nghỉ. Ngài hỏi, ngài nói tôi đâu có chấp tâm. Thì ông già bảo ngươi đã thọ giới chưa? Thì ngài đáp thọ giới đã lâu. Ngài ông già bảo ngươi nếu không chấp tâm đâu cần thọ giới. Biết đó không được. Sư từ tạ trở xuống, ông già sai đồng tử tiến tiễn chăng. Sư hỏi đồng tử trước 33 sau 33 là nhiều ít? Đồng tử gọi đại đức. Sư ứng thinh dạ. Đồng tử bảo ấy nhiều ít. Sư lại hỏi đây là chỗ gì? Đồng tử đáp đây là chùa Bát Nhã trong hang Kim Cang. Sư buồn bã biết ông già đó là Văn Thù mà không thể nào gặp lại được. Sư đảnh lễ đồng tử xin một câu khi từ biệt. Đồng tử nói kệ diện thượng vô sân chúng cúng dường cụ, khẩu lý vô sân thổ diệu hương, tâm lý vô sân thị trân bảo, vô cấu vô nhiễm thị chân thừa. Chúng tôi dịch trên mặt không sanh đồ cúng dường, trong miệng không sanh xuất diệu hương, trong tâm không sanh là trân bảo, không nhơ không nhiễm là chân thừa. Nói xong Quân Đề và chùa đều ẩn, chỉ thấy trong mây sắc năm sắc Văn Thù cởi kim mao sư tử qua lại. Chả có cụm mây trắng từ phương đông bay qua che lấp. thì như vậy là xong một đoạn đi tìm văn thù. Tìm văn thù rồi bây giờ tới cái đoạn thứ hai, niên hiệu Hàm Thông năm thứ ba 862, sư đến Hồng Châu đại viện Quan Âm yết kiến Ngưỡng Sơn. Qua câu nói liền sư liền khế ngộ bản tâm, Ngưỡng Sơn cử sư xung chức điểm tọa. Sư nấu cháo, thường thấy văn thù hiện trên nồi cháo. Sư lấy cây dầm quậy đập cháo, quậy cháo đập, nói văn thù văn thù, nhờ văn thù tự văn thù, văn hỷ tự văn hỷ. Văn thù nói kệ khổ, khổ hồ liên căn khổ, điền qua diệt đới điền, tu hành tam đại kiếp cước vị lão tăng hiền. Dịch: dưa đắng gốc vẫn đắng, dưa ngọt rễ cũng ngon, tu hành ba đại kiếp lại bị lão tăng đòn. Thì như vậy đó là cái chỗ mà quan trọng. Ở đây thì ngài nói văn hỷ, nhưng mà tại sao trong đây lại nói là giải thoát? Thì chỗ này tôi nói một đoạn nữa thì quý vị biết. Niên hiệu Quan Khải năm thứ ba 887, Tiền Vương thỉnh sư trụ Long Tuyền giải thự. Giải thự tức là giải thoát thự đó. Từ khi ở đó vì sao ta kêu ngài là giải thoát đó. Cho nên nói giải thoát là giải thoát là chỗ này. Thì như vậy quý vị mới thấy sao, đây là ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ dẫn cái câu nói cổ đức nói văn thù tự văn thù, dạ văn hỷ tự văn hỷ, hay là giải thoát tự giải thoát. Đó là muốn nói cái gì? Khi chúng ta mê thì chúng ta phải đi cầu, cầu được Bồ Tát, được Phật độ, phải không? Nhưng mà khi chúng ta ngộ, nơi tâm mình có Phật rồi thì lúc đó còn đi cầu gì nữa không? Bởi vậy cho nên khi mình tu, mình tin chắc tâm mình là Phật, tức tâm tức Phật đó, rồi thì lúc đó chúng ta không còn bị những cái bên ngoài làm cho chúng ta phải trông đợi, phải cầu mong nữa. Như vậy thì người tu theo thiền, khi nhận nơi mình tâm tức là Phật, thì lúc đó chỉ là làm sao bỏ hết cái phàm tình hay là cái tình phàm của mình, thì cái thánh nó hiện ra, chứ không còn cầu cái gì nữa. Cho nên lúc đó dù cho có Bồ Tát hiện, có cần hay không, mà nếu mà Bồ Tát hiện mà mình cứ quý, cứ trọng, cứ chạy theo Bồ Tát thì mình có lỗi gì? Tức là mình cầu bên ngoài mà quên lại cái gốc của mình. Cho nên lúc đó Bồ Tát hiện thì Ngài là Ngài, tôi là tôi, bây giờ tôi không có cầu Ngài nữa đó. Còn mình bây giờ ngồi thiền mà muốn trông cho thấy Phật, thấy Bồ Tát, thấy những cái vị thánh tăng hiện cho mình, thì cái đó là đúng hay là sai? Đó có phải là bệnh hay không bệnh? Đó là bệnh. Bởi vậy cho nên chúng ta hiểu được cái tinh thần thiền rồi, tu là cốt bỏ hết những cái tình phàm. Tình phàm tức là những cái niệm vọng tưởng, thương ghét, buồn giận vân vân đó. Rồi cái đó hết thì cái tâm thể hiện tiền, đó là thánh giải. Chứ không có bỏ cái này đi tìm cái kia, hay là cầu mong có ai đó đến hướng dẫn mình, chứ đó là một cái lối đưa mình lạc về cái đường tà. Cho nên ở đây dẫn cái câu chuyện này cho quý vị thấy cái gốc của người tu. Nếu mình tu mà không nắm vững mấy cái này thì dễ bị lệch, dễ bị lạc vào đường tà lắm. Cho nên tôi phải giảng cho kỹ mấy cái phần này là vậy. Như vậy thì cái giải thự tức là giải thoát thự, người ta nói dinh thự, phải không? Vinh là chỗ danh trại, chỗ đông người, Thự là cái chỗ riêng nhỏ, những cái nhà riêng nhỏ thì gọi là Thự. Vì vậy mà sao mới gọi Ngài là giải thoát? Hiểu đó thì mới hiểu cái câu anh là anh không có cần, chẳng cần làm Phật, Phật chẳng cần làm anh. Thái hậu không nghe cổ đức nói văn thù là văn thù, giải thoát là giải thoát đó sao? Đó, hiểu rõ câu đó rồi. Thái hậu qua đời, nhà vua làm lễ trai tăng ở cung cấm. Nhân lễ khai đường, vua thỉnh những vị danh đức các nơi theo thứ lớp mỗi vị thuật bài kệ ngắn để trình kiến giải. Kết quả thải đều quến sình ủng nước, chưa có chỗ tỏ ngộ. Nhà vua lấy quyển tập đưa thượng sĩ, thượng sĩ viết một mạch bài tụng tự thuật rằng:
kiến giải trình kiến giải tạ niết mục tác quái, niết mục tác quái liễu minh minh thường tự tại. Dịch: kiến giải trình kiến giải tạ dụi nát làm quái. Dụi nát làm quái rồi, rõ ràng thường tự tại. Chữ dụi nó có cái nghĩa rõ hơn chữ ánh, bởi vì chữ ánh là đè, phải không? Đè mà đè bằng cách nào? Nếu mà lấy một món tay đè thì nó không có cái gì chó hết á, nhưng mà khi mình dụi mình tay mình đè vô, mình dụi cái mắt, dụi tức là đè rồi, mình dụi mình chà hồi dở ra thì cái mắt nó chớp chớp thì thấy lăng xăng lên trước. Thì như vậy chữ dụi mắt à, từ con mắt mình nó đưa sáng mà có cái gì hơi ngứa ngứa cho mình lấy tay mình dụi, dụi mình đè mình dụi cho đã ngứa thì lấy cái tay ra cái nhìn mà thấy chớp chớp phải không? Thì những cái chớp chớp ở ngoài đó từ đâu mà có? À, từ cái mắt do mình dụi mà nó phát ra, phải không? Như vậy thì trước khi dụi mình có thấy cái những cái qua đến chớp chớp đó không? À, mà sau khi dụi rồi thấy qua đến chớp chớp đó thì qua đến nó là thiệt hay là không thiệt? Bởi vậy cho nên nói rằng kiến giải là cái không thiệt, phải không? Kiến giải là cái hiểu biết phân biệt hay dở đúng sai. Thì những cái hiểu biết phân biệt hay dở đúng sai đó là cái không thiệt. Mà không thiệt tại sao đem nó trình? Cho nên nó kiến giải trình kiến giải tạ dụi mắt làm quái. Nó mắt trong thì để nó trong thì cũng biết, dụi chi cho nó thấy lăng xăng, phải không? Thì bảo trình kiến giả giống như dụi mắt là quá vậy. Bởi vì cái mắt nguyên nó là trong, là sáng, bình đẳng với nó thì nó là trong sáng. Bây giờ mình dụi để cho thấy những cái chết chết đó, thì những cái chết chết nó có nghĩa lý gì? Nhưng mà dụi mắt là quá rồi, nghĩa là thấy những cái lăng xăng đó rồi, rõ ràng thường tự tại. Thì lúc sau cái nói liền trở lại sáng sủa như trước. Như vậy thì con mắt mình nó có những cái quái là khi mình dụi, phải không? Dụi thấy những cái lăng xăng lạ lùng đó, những cái lăng xăng lạ lùng là những cái quái chứ không phải là cái thiệt. Mà cái thiệt là trước khi chưa dụi và sau cái dụi mà nó được bình thản lại thì cái đó là hai cái chặng đúng. Còn cái chặng dụi rồi thấy lăng xăng đó là sai, phải không? Thì cái kiến giải giống như là những cái qua đớn sau khi mình dụi mắt thấy nó không phải là thiệt. Trước khi chưa dụi mắt cái đó mới thiệt, và sau khi mình dụi rồi trở lại bình thản thì cái đó mới là cái thiệt. Như vậy cho nên trong nhà thiền luôn luôn là bảo mình nói hay là mình chỉ cho ra cái mà trước khi niệm khởi, trước khi phát xuất cái câu nói, phải không? Thì đầu ở câu nói tức là đó là lúc con mắt còn đương còn sáng. Giờ khởi là tôi nói đó là lúc mình dụi mắt. Sau khi nó lặn rồi thì trở về cái bình thường đó. Thì như vậy ngài thấy nhà vua bảo trình kiến giải thì ngài khai phán, nếu trình kiến giải thì đem kiến giải này trình kiến giải kia, chẳng khác nào dụi mắt thấy lăng xăng nữa, có đúng cái chân lý đó phải không? Tuy nhiên mà hết lăng xăng rồi trở lại là rõ ràng thường tự tại. Rồi nhà vua đọc xong liền khê tiếp theo sao? Minh minh thường tự tại,